Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Việc Giải của Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Trước hết là lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Mãn Giác. Trong Kinh Tạng Phật Giáo, bài kinh Bát Nhã hay nói cho đủ là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ở vào một vị trí đặc biệt tối thượng. Toàn kinh văn chỉ có 260 chữ, nhưng lại chứa đựng ở trong đó chỗ rốt cùng của tư tưởng giác ngộ. Như tên đề của kinh cũng đã nói lên cái tính cách tối thượng này. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí huệ rộng lớn cùng tột, có khả năng đưa chúng sanh vượt sang bờ bên kia. Đó là trí huệ mà chư Phật trong ba đời đều nương tựa vào để thành tựu đạo quả. Đó cũng là giác tánh của tất cả chúng sanh, mà để thành tựu đạo quả như Phật, chúng sanh không có cách nào khác là phải nương vào đó. Tâm là minh tâm, hay chính là giác tánh đó. Gọi là tâm kinh, cũng còn cái nghĩa là bài kinh cốt tủy của đạo. Chính vì tính cách tối thượng và cốt tủy này, mà trong truyền thống Thiền Tông, và ngay cả trong Tịnh Độ Tông, Mật Tông, v.v., bài kinh Bát Nhã đã được tụng đọc trong hầu hết các thời khóa tụng hàng ngày. Đối với Phật tử Việt Nam, bài kinh Bát Nhã lại còn có tính cách phổ biến, đến nỗi gần như không ai mà không biết đến, dầu là đối với người đang còn ở ngoài cửa đạo chăng nữa. Tuy nhiên, cũng vì tính cách tối thượng và cốt tủy này, mà nghĩa lý của kinh văn cao sâu không lường, lại rút ngắn chỉ trong 260 chữ, nên nghĩa lý cao sâu đó lại càng cô đặc. Biết kinh, tụng kinh thì nhiều, mà hiểu được kinh thì thực là hiếm hoi. Trước đây ở Việt Nam, Cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, Hội trưởng Hội Phật Học Nam Việt, Tổng Thư ký Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, Giáo sư Viện Đại học Vạn Hạnh, một nhà học Phật hữu danh, đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp Hoằng Dương Đạo Pháp, đã dịch, giải bài kinh này, và đã dạy tại phân khoa Phật học và Triết học Đông Phương thuộc Viện Đại học Vạn Hạnh trong thời gian tôi làm khoa trưởng. Sách đã được in lần đầu ngày 3 tháng 4 năm 1962 và đã giúp cho cả một thế hệ học Phật, tu Phật bấy giờ thâm nhập nghĩa lý của kinh. Nay ở hải ngoại, Nhân Mục Vu Lan 2526, đạo hữu Mai Thanh Tuyền, Hội trưởng Hội Phật Giáo Việt Nam tại San Francisco, nhớ đến ân sanh thành dưỡng dục của cụ thân sinh, phát tâm ấn tống để tái bản quyển kinh quý báu này. Nghĩ đến hiệu quả của kinh, tôi vô cùng hoan hỷ viết sau đây vài lời, để trước là tưởng niệm đến một bậc cư sĩ đã dày công đối với đạo và tán thán công đức ấn tống sách này. Sau là xin giới thiệu kinh này đến với tất cả hàng Phật tử khắp nơi, những mong tất cả chúng ta sẽ đọc với tất cả tấm lòng tha thiết của người cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, mùa an cư năm Nhâm Tuất. Tỳ kheo Thích Mãn Giác. và sau đây là lời nói đầu. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bộ kinh ngắn nhất của Đại Thừa Phật Giáo, vì chỉ có 260 chữ Hán, kể luôn bài kệ ở sau rốt. Nhưng đó là kinh yếu, là cốt tủy của bộ kinh Đại Bát Nhã, dày 600 quyển. Nguyên văn bằng chữ Phạn, Sanskrit. Bộ kinh nhỏ này có tất cả 6 bản dịch ra Hán văn. Bản được lưu hành rộng xa nhất ở Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Và hiện nay chúng ta đang đọc tụng là bản của Ngài Đường Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang, một thánh sư đã đi tham khảo và thỉnh kinh bên Ấn Độ, mà phần đông Phật tử đều nghe tiếng. Từ xưa đến nay, kinh đã được hơn 50 nhà Trung Hoa chú giải. Ở Việt Nam, lần thứ nhất, dưới Triều Minh Mạng, mới có một người đem kinh ra giải thích. Đó là Ngài Đạo Tuân Minh Chánh Thiền Sư ở chùa Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình. Về mặt văn từ, tâm kinh, để nói tắt theo thói quen, thật rất giản dị. Còn về ý nghĩa thì thật là thâm uyên. Trong bài tựa sách Bát Nhã Trực Giải, Minh Chánh Thiền Sư viết: Bát Nhã Tâm Kinh là tâm tông của chư Phật, là cốt tủy của các kinh, là ánh sáng của Bồ Tát tu Đại Thừa, là nguồn cội của chúng sanh trong Pháp giới. Từ kinh này mà tất cả Như Lai đều sanh ra, nên kham xưng là mẹ trí. Lại trình đủ 3 thừa của kho điển, nên đáng gọi là vua tâm. Truyền rằng kinh này do kinh Đại Bát Nhã mà ra. Văn tuy hết sức sơ lược, diệu nghĩa thật hoàn toàn, lý rất kín sâu. Nhờ vậy, chân không được tỏ. Ấn pháp này, Phật Phật truyền nhau, đèn huệ ấy, sư sư trao giữ. Cứ như trên, tâm kinh không phải dễ giải nghĩa. Chánh trí tôi tuy biết chỗ thấy còn sơ, nơi thâm chưa đến, vẫn làm gan cố gắng theo gót tiền nhân diễn ra Việt ngữ, trước để làm tài liệu tham học, sau giúp bạn đồng hành cùng một lòng tìm hiểu biết. Nhưng sợ sai thánh ý đắc tội doanh thiên, nên xin noi gương Ngài Minh Chánh, trước đọc bài kệ mật cầu gia hộ như sau: Nam mô hiện tại Thích Ca Văn Phật Thập Phương Tam Thế Nhất Thế Phật. Nam mô Thực Tướng Đại Thừa Môn Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Nam mô Quá Khứ Chánh Pháp Minh Hiện Tiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Viên thông thường lợi diệu minh căn, trí huệ từ bi quán tự tại, vô lượng Bồ Tát chúng thánh hiền, phục nguyện từ bi thùy gia hộ, ngã kim phát nguyện giải tâm kinh, ngưỡng vọng minh tư khai trí huệ, linh ngã kiến giải Phật tâm phù, phổ sử tín giải đồng thâm ngộ, lưu thông hà di độ tương lai, đồng chứng niết bàn chân thực quả, nguyện thử nhất đại sự nhân duyên, phổ sử chúng sanh câu đắc độ, ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, tùng thân khẩu ý chi sở sanh, nhất thế ngã kim giai sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Chánh trí, khể thủ. Sau đây là nguyên văn Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức, diệt tục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nải trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tắc đỏ y bát nhã ba la mật đa cố. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết. Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Và sau đây là bài dịch Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong chân không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xuất pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật, không hư. Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói bài chú ấy rằng: Yết đế, yết đế, Ba La yết đế, Ba La Tăng yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Chương 1. Tên kinh và ý nghĩa. Kinh mang một cái tên nửa Hán nửa Phạn. Phần Phạn văn Sanskrit là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phần Hán văn là Tâm Kinh. Maha nghĩa là lớn, Bát Nhã nghĩa là trí huệ, Ba La Mật Đa nghĩa là tới bờ bên kia. Tâm kinh có nhiều nghĩa, tùy người giải. Tạm đây xin hiểu là kinh tâm yếu của bộ đại Bát Nhã. Vậy chọn tên kinh có nghĩa kinh trọng yếu, nói về cái trí huệ lớn có năng lực đưa người sang đến bờ bên kia, hay cái trí huệ lớn của người đã sang đến bờ bên kia. Theo Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai, Trung Hoa, tất cả kinh Phật đều nằm gọn trong bảy loại, mà một là Pháp Dụ, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thuộc về loại này, là loại gần thuần lý, không có những sự tướng như nhân vật, sự tích, vân vân xen vào. Vậy có thể nói Tâm Kinh, để gọi theo lối thông thường, là một bài triết học mà mục đích là để trình bày một vấn đề triết học trên hai phương diện lý thuyết và kết quả. Chúng ta biết muốn thành Phật, tức là muốn được giác ngộ giải thoát, cần phải thực hành hoàn toàn sáu phép tu, gọi là lục độ hay lục ba la mật như sau. 1. Bố thí là hay giúp đỡ người bằng vật chất hay tinh thần. 2. Trì giới là giữ các điều ngăn cấm. 3. Nhẫn nhục là tham chịu tất cả thử thách. 4. Tinh tấn là tiến tới mãi, không lùi. 5. Thiền định là chuyên tâm chú ý. 6. Trí huệ là sáng suốt tuyệt vời. Theo sự nhận xét của giáo sư R. A. God, trí huệ nói trên đây hay Ba La Mật thứ sáu là kết quả tâm lý của sự thực hành trọn vẹn năm Ba La Mật trước. Nói một cách khác, phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định đến một cao độ nào đó, trí huệ mới phát sanh được. Vậy không phải là cái thông minh tầm thường của người đời, cũng không phải là cái được mệnh danh là trí huệ của các nhà khoa học, toán học, bác học, mà là cái trí huệ đặc biệt, khác thường, gọi là cái trí huệ sang bờ bên kia, tức Bát Nhã Ba La Mật Đa. Giải nghĩa chữ Bát Nhã. Sách Đại Trí Độ Luận có đoạn: Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Đáp: có người bảo đó là cội gốc của sự sáng suốt đã sạch nhiễm ô. Đó là tướng Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao thế? Tại đó là sự sáng suốt bậc nhất trong tất cả các thứ sáng suốt. Điểm thứ nhất. Vậy điểm nên ghi ở đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa là một danh từ phạn ngữ để chỉ cái sáng suốt cao hơn các thứ sáng suốt khác, nhờ đã được lau sạch các sự ô nhiễm. Sách Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận viết: trong sạch không nhiễm, đó là giới. Biết tâm không động, đối cảnh vẫn im lặng, đó là định. Lúc biết tâm không động mà không sanh cái tư tưởng là mình đang trong sạch, thậm chí tuy phân biệt tỏ tường thiện và ác, vẫn không để cho cái thiện ác làm bẩn lòng mình, luôn luôn tự tại, như thế gọi là huệ. Điểm thứ nhì nên ghi: huệ là một danh từ để chỉ cái tâm trạng của ai đã thực hiện được ba điều kiện này. Một, lòng mình đã trong sạch rồi mà tự mình không thấy mình trong sạch. Hai, lòng mình đã vững như trồng trước mọi cảnh cám dỗ mà tự mình không thấy mình đã diệt được các xúc động. Ba, đối với việc lành việc dữ, phân biệt đành rành, nhưng tâm trí thư thái, đi dọc đi ngang, mà không bao giờ bị vướng bám, tức tự tại. Ai có một tâm trạng như thế, gọi là người có huệ, hay trí huệ, hay Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vậy huệ là tâm tự tại. Đàm Hư Đại Sư đồng một quan niệm khi Ngài nói: Bát Nhã vốn sẵn có đầy đủ ở nơi chúng ta, từ không biết kiếp nào cho tới bây giờ, vì đó mà gọi là cái sáng suốt vốn có trước, tức là túc huệ. Lại cũng gọi là sự sống sáng suốt, tức là huệ mạng. Không biết chúng ta sai lầm mê đắm thế nào mà để cho chân tâm bị bụi trần làm mờ tối, nhân đó mà vọng tâm nổi lên thay thế, khiến chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử, muốn vượt lên khỏi thật là khó khăn. Điểm thứ ba nên ghi: huệ là chân tâm, là ánh sáng. Huệ sẵn có ở mọi người, là sự sống sáng suốt, huệ mạng của tất cả. và chót hát. Đây là ý kiến của đại sư Suzuki. Thiền định phải đưa đến trí huệ, phải kết thúc bằng cái quán pháp giới chân như, tức thấy vũ trụ như thực. Vì không có cái Phật giáo trong sự trầm tư mặc tưởng suông, Phật cho trí huệ là phần cốt yếu nhất của giáo pháp Ngài. Trí huệ phải do thiền định phát xuất. Và lối thiền định nào không kết cuộc bằng trí huệ thì hoàn toàn không phải là thiền định của Phật giáo. Một khi trí huệ đã nổi dậy ở ta, thì trì giới bỏ, mà thiền định cũng bỏ. Và lúc ấy, chỉ còn một tâm trạng sáng suốt, trong đó tâm trí tới lui như ý muốn, tức tự tại vô ngại. Nếu bỏ công sưu tầm, ta sẽ thấy có nhiều lối giải khác nữa. Nhưng tự trung, không ngoài mấy nghĩa vừa kể. Bây giờ để xác nhận cái nghĩa của Bát Nhã, xin kết thúc như sau. Bát Nhã là phiên âm của danh từ Phạn ngữ Prajna. Kinh sách chữ Hán hay chữ Pháp thường để nguyên chữ Prajna, không thay bằng một danh từ khác, vì không có một danh từ ngoại ngữ nào tương xứng. Do đó, trong kinh sách chữ Hán, lâu lâu thấy dùng chữ huệ hay trí thay cho chữ Prajna. Nhưng sợ độc giả lầm với cái trí huệ thông thường, lại thêm hai chữ Bát Nhã, như nói trí Bát Nhã, thành ra trùng ý. Vậy Bát Nhã là gì? Là một danh từ dùng để chỉ tâm, tức cái khả năng hiểu biết của mọi người. Một, nhưng không phải cái hiểu biết mê lầm, vọng tâm, say đắm, chấp trước, mà là cái hiểu biết sáng suốt, giải thoát, tự tại, đúng với thực tướng và chân lý. Hai, cái sáng suốt ấy phải là cái sáng suốt hoàn toàn, hay nói cho đúng, đã trở lại cái căn bản trong sạch hoàn toàn của nó. Ba, tôi nói phải trọn tu năm ba la mật trước, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, mới có Bát Nhã. Đừng tưởng rằng năm ba la mật kia làm nảy sanh Bát Nhã, vì Bát Nhã là ánh sáng sẵn có nơi người. Có thể ví năm ba la mật như tấm vải dùng lau bụi trên mặt gương, để cho cái trong sáng sẵn có và luôn luôn tồn tại của gương được chiếu rõ vậy thôi. 4. Cái sáng suốt ấy muốn được hoàn toàn phải là ba la mật. Giải nghĩa chữ ba la mật. Như đã nói, ba la mật là chữ Phạn Parimita, đọc theo người Trung Hoa và có nghĩa là tới bờ bên kia. Người Ấn Độ có tục khi hoàn thành một công việc gì đó, phủi tay sung sướng nói Paramita. Như người ngồi thuyền sang sông, một khi tới bờ bên kia là mục đích, thỏa thích reo hò, tới rồi. Nói bờ bên kia tức phải có bờ bên này. Vậy hai bờ ấy là gì? Sách Đại Trí Độ Luận viết, bờ bên đây là thế gian, bờ bên kia là niết bàn. Lại nói, bờ bên đây là tham lam dày chặt, bố thí là con sông ngăn cách, bờ bên kia là Phật đạo. Lại còn nghĩa, thấy có, thấy không là bờ bên đây. Có đủ sáng suốt phá hai cái đó, có không, ấy là bờ bên kia. Minh Chánh Thiền Sư bảo, y theo trí huệ là bờ bên kia, mất trí huệ, rơi vào ngu si, thì gọi bờ bên đây. Một lối giải thác của Đàm Hư Đại Sư. Bát Nhã Ba La Mật Đa là ý nói lấy diệu trí huệ làm thuyền bè, lìa bờ sanh tử bên đây, chảy sang dòng phiền não mà đến bờ niết bàn bên kia. Ba La Mật Đa còn có thể dịch là chứng đáo triệt để, nghĩa là thông suốt tới đấy mọi sự mọi việc. Tuy nói hai bờ giữa có dòng sông ngăn cách, thật ra không phải xa đâu. Chỉ một niệm hưng khởi là gọi bờ bên đây. Nếu đoạn được tất cả niệm thì toàn thân dốc ở bờ bên kia. Đàm Hư Đại Sư đồng một ý. Không chân không thể khởi vọng. Chân vọng cách nhau chỉ có khoảng thời gian, một sự đổi ý. Giải nghĩa chữ tâm kinh. Tùy người giải mà hai chữ này có nghĩa khác nhau. Theo Hiền Thủ Đại Sư, gọi tâm kinh là ý nói 14 hàng chữ kia là tinh yếu của 600 quyển Đại Bát Nhã. Nhưng người chỉ có một tâm, mà tâm ấy là chủ thể của tay chân, của toàn bộ xương trăm lóng. Vậy tâm là kinh tinh yếu của bộ Đại Bát Nhã. Đàm Hư Đại Sư gần cùng một lối giải. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này lấy pháp và dụ làm tên. Sáu chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp, chữ tâm là dụ. Bát Nhã là tiếng Phạn, có nghĩa căn bản trí huệ, diệu trí huệ hoặc chân tâm. Nhưng Bát Nhã đã là tâm, tại sao còn thêm chữ tâm nữa để làm gì? Đó là ý nói, kinh này là chủ thể của tất cả kinh thuộc loại Bát Nhã, cũng như chúng ta lấy tâm làm chủ thể, bởi cớ đó nên lấy tâm mà thí dụ. Minh Chánh Thiền Sư lại hiểu khác. Thiền Sư viết, để nguyên chữ Phạn Bát Nhã mà không dịch nghĩa là thâm ý của dịch giả. Dùng tiếng Phạn là để nói tới cái gì kín đáo, bí mật. Nay để tên kinh bằng tiếng Phạn bí mật là ý muốn chỉ cái giáo pháp khó biết, khó giải, hết sức quý trọng, hết sức cao thượng, rất sâu, rất kín. Rồi lại còn thêm hai chữ tâm kinh để tiêu biểu cho cái giáo pháp ấy, là vì thương cho người không hiểu cái mật pháp ấy, muốn chỉ vật gì nên chỉ ngay cái nhất tâm. Vậy theo Minh Chánh Thiền Sư, tâm kinh là kinh nói về cái nhất tâm. Những lời giải trên đều có lý, nhưng theo tôi, chúng ta có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh bỏ chữ tâm, như nói Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Niết Bàn Kinh, vân vân, mà không làm mất một tí gì ý nghĩa của bài kinh Kinh Diệu 260 chữ này. Sở dĩ thêm chữ tâm phải chăng là do cái ý bảo học giả, độc giả phải tâm tâm niệm niệm gắn ghi vào lòng? Rất có thể. Kinh chỉ có 260 chữ mà lại là những chữ dễ, còn lặp đi lặp lại nhiều lần, ít có Phật tử nào mà chẳng thuộc sau vài tháng tụng đọc. Thuộc tức là gắn ghi vào dạ rồi đó. Vậy chúng ta có thể giải Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bài kinh nằm lòng nói về đại trí huệ. Chủ yếu của kinh. Trước khi bắt đầu giải kinh, nghĩ chúng ta nên biết chủ yếu của kinh. Ở trước đã nói, tâm kinh cũng như nhiều kinh khác, cùng trong một trường hợp, có thể ví như một bài triết học, dài vắng không chừng, nhưng mục đích không ngoài việc bàn soạn một đề tài được nêu ra, hoặc rõ ràng, hoặc thâm kín. Đề tài ở đây là gì? Là Bát Nhã Ba La Mật Đa, hay cái sáng suốt có thể đưa người tới bờ bên kia. Hơn nữa, của người đã đến bờ bên kia, hoặc giả để nói cho gọn, như Đàm Hư Đại Sư, cái sáng suốt triệt để. Cái sáng suốt ấy như thế nào? Không thể nói được, vì nó không hình, không tướng. Không thấy được, không thể diễn tả được, nhưng có thể biết nó có và như thế nào xuyên qua các công dụng của nó, đúng như lời của Lục Năng Thành. Khi có người hỏi làm sao biết có cái thể bất thường trú, tiên sinh đáp: lấy việc mà nghiệm biết, nhân dụng mà xét rõ. Thật vậy, đố ai biết lòng lành, thiện tâm là gì? Nhưng biết nó có là nhờ ở việc làm, sự của người chia cơm xẻ áo. Việc làm ấy là dụng của thiện tâm. Vậy công dụng của Bát Nhã như thế nào? Theo tâm kinh, công dụng ấy là làm cho Bồ Tát thấy năm uẩn đều không. Biết được năm uẩn đều không thì thoát được những đắng cay khốn nạn, y như câu đầu kinh nói: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Vậy tu tập cho có được Bát Nhã không phải để thấy năm uẩn đều không mà chơi, mà là vì cái lợi ích giải thoát. Thấy năm uẩn đều không nghĩa như thế nào? Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc uẩn chỉ cái thân xác thịt, vật chất. Còn bốn uẩn sau: cảm giác, tư tưởng, tính toán, nhận biết, hợp lại làm phần tinh thần của người. Vậy ngũ uẩn là một danh từ dùng chỉ con người, hay rộng ra chỉ toàn thể nhân loại. Với chúng ta, người là vật thật có, ta là thật có. Vậy ngũ uẩn là thật có, Phật đạo thật không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quả là hai nhận xét trái ngược nhau, đưa đến hai ảnh hưởng cũng trái ngược nhau. Vì chúng ta nhận ngũ uẩn là thật có, nên chúng ta khổ não. Phật, các vị Bồ Tát, nhờ sáng suốt triệt để, thấy năm uẩn đều không, người cũng không, mà ta cũng không, nên hết khổ não. Ta đã là ta, thì ta không phải là người khác, và mỗi người khác cũng tự thấy mình là một cái ta riêng biệt, không giống một ai, và cũng không có một cái gì chung với người khác, với những cái ta khác. Trên mặt đất này, có bao nhiêu triệu người là có bao nhiêu triệu cái ta riêng biệt. Đã là riêng biệt, thì mạnh ai nấy tự lo cho mình. Lòng ích kỷ do đó mà nảy sanh. Mà ích kỷ là gì? Há không phải là những ý nghĩ, lời nói, việc làm quy về có một mục đích là bảo tồn sự sanh sống của cái ta mình. Hơn nữa, làm sao cho sự sanh sống ấy được êm đẹp, sung sướng, càng nhiều càng hay? Rồi sao những cái ta khác thế nào mặc kệ? Lòng ích kỷ quả là lòng tham không đáy. Có tham là có tranh thủ, dành cái sướng cho mình, để cái không sướng cho người. Mong mà được thì vui, mong mà không được thì buồn. Được rồi sợ mất nên lo, sợ mà vẫn mất, cái lo thành cái khổ. Lắm khi quá bất đắc chí, lại sân giận, trách trời oán người. Tham lam như thế, oán giận như thế, là tại si mê, là tại tối tâm, không thấy, không biết sự thật. Mà càng si mê, cái tham cái giận càng tăng. Mà tham giận càng tăng, si mê lại càng sâu, như con tầm càng nhã tơ, cái kén càng dày, mà kén càng dày thì cái tối trong lòng kén càng thêm. Tham giận sinh và si vô minh là ba chứng bệnh căn bản của nhân loại, của chúng sanh, mà Phật giáo quả quyết là nguồn gốc của đau khổ. Cái nguồn đã biết, nếu làm cạn được nguồn ấy, thì mạch khổ tự nhiên hết chảy. Phật giáo có nhiều phương thế, phương tiện, làm cạn nguồn khổ. Tóm lại, trong thuyết Bát Chánh Đạo, tám con đường chánh. Thứ nhất, chánh kiến là thấy đúng. Thứ hai, chánh tư duy là nghĩ đúng. Thứ ba, chánh ngữ là nói đúng. Thứ tư, chánh nghiệp là làm đúng. Thứ năm, chánh mạng là sống đúng. Thứ sáu, chánh tinh tấn là siêm cần đúng. Thứ bảy, chánh niệm là tư tưởng đúng. Thứ tám, chánh định là chủ ý đúng. Kính thưa quý vị, trước khi nghe tiếp sang mặt B, chúng tôi xin giới thiệu những băng đọc kinh truyện Phật giáo của Lotus Productions hiện đang phát thanh trên mạng toàn cầu Internet, với hy vọng gieo nhân duyên nghe Pháp đến với tất cả mọi người Việt trên khắp cùng mọi nơi trên thế giới. Quý đạo hữu có thể nghe và xem qua chương trình làm việc của chúng tôi dưới địa chỉ www.lotuspro.net. Xin quý vị liên lạc trực tiếp với Lotus Productions, đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437 hay điện thoại của Tâm Từ 714-957-5786. Đây là một sợi dây tám tao đánh lại thành một. Phân tách ra thì thấy có tám, nhưng thật sự chỉ có một, vì tám tao ấy liên quan mật thiết với nhau. Thiếu một là không thành sợi dây. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chánh kiến. Thật vậy, nếu thấy sai, như thấy sợi dây nằm cong queo dưới đất mà cho là con rắn, thì tất nhiên là phải nghĩ sai, nói sai, làm sai. Tâm kinh giúp chúng ta có chánh kiến nhờ trí bát nhã. Chánh kiến là chìa khóa mở cửa địa ngục tham sân si để giải thoát chúng ta ngay đời sống hiện tiền. Phật sở dĩ thành Phật là nhờ thấy đúng. Chư Bồ Tát sắp đạt đến ngôi vị Phật là nhờ tập thấy đúng và lần hồi thấy đúng cho tới mức triệt để. Nhưng thế nào là thấy đúng? Đúng với cái gì? Đúng như thị, nghĩa là vạn vật như thế nào mình phải thấy như thế ấy. Như sợi dây là sợi dây, đừng mê lầm mà thấy ra con rắn. Đồng một ý, đại sư Suzuki nói, cái trạng thái tự tại chỉ thực hiện được khi nào ta không để cho những tư tưởng thuộc về ta, ngã chấp, xen vào trong sự giải thích việc đời. Và khi nào thế giới như thế nào, ta thấy như thế ấy, chẳng khác mảnh gương kia. Gặp hoa thì rọi bóng y như hoa, gặp nguyệt thì rọi bóng y như nguyệt. đó là nghĩa hai chữ như thị, thường thấy trong kinh điển, mà ý nghĩa được xác nhận thêm trong câu: việc đời và thế giới như thế nào, Đức Phật nhận y như thế ấy, không tìm giải thích theo óc tưởng tượng của Ngài. Như thị văn, như thị tri. Như thế thì thấy như thế, như thế thì biết như thế. Và như thế có phải hay hơn là gắn cho sự vật những cái ý nghĩa, những cái giá trị mà tự chúng không có? Như cảnh vật là cảnh vật, cớ sao ta lại bảo có cảnh vui, cảnh buồn? Phải chăng là tại ta đa sự, đem cái buồn, cái vui của ta mà gắn cho cảnh, để rồi lên án cảnh? Cũng như người là người, tại sao ta lại chia có kẻ thân người sơ, để rồi ghét sơ mà thương thân? Lại nữa, có hai cái miệng, cùng hả cùng la, nhưng cái thì ta cho là ca hay hát ngọt, còn cái thì ta cho là mắng chửi đinh tai. Nếu ta như thị quán, ta sẽ cười cho cái thấy không đúng, tà kiến của ta. Cái mà ta thích và gọi là tiếng ca, với cái mà ta không thích và gọi là tiếng mắng, đều là tiếng, là âm thanh cả. Vậy hơn kém nhau chỗ nào? Há không phải ở cái nghĩa, cái giá trị tự ta ban cho những tiếng ấy? Vì thấy như thật, vì vật thế nào thấy như thế ấy, nên Bồ Tát thấy tất cả sự vật không phải thường còn, mà cũng không phải không thường còn, không phải khổ mà cũng không phải vui, không phải có ta mà cũng không phải không có ta, không phải có mà cũng không phải không, vân vân. Thấy như thế gọi là thấy với cái tâm vô phân biệt, với cái tâm hết vọng tưởng, với cái tâm hết khởi niệm, nghĩa là không còn nghĩ tưởng gì hết. Hay để nói như Ngài Minh Chánh Thiền Sư là thấy với cái nhất tâm. Thế nào gọi là nhất tâm? Chúng ta nghe Đại sư Suzuki giải thích. Vậy chúng ta có thể thấy rằng giác ngộ là một tâm trạng tuyệt đối, trong đó không còn một sự phân biệt giả dối nào. Phải cố gắng nhiều về mặt trí huệ mới nhận thức được thế nào là cái tâm trạng ấy, là tâm trạng của người bao hàm vạn vật trong một niệm. Nhất niệm tức nhất tâm. Thật vậy, vì thiên về luân lý và thực tiễn, cái lối nhận thức của chúng ta thành quá phân tách, quá duy tâm, nghĩa là chúng ta chia chẻ vạn vật ra manh mún để mà hiểu, rồi đến khi phải gom góp để tái lập cái vật nguyên vẹn lúc ban sơ, thì mỗi manh mún kia lại nổi bật lên quá rõ rệt, khiến chúng ta không thể trong một hiểu biết, trong một nhận định, bao quát cái toàn thể được. Và vì có nhất tâm mới có giác ngộ, chúng ta cần phải cố gắng vượt qua khỏi cái vòng tương đối của lối nhận thức dựa trên kinh nghiệm, tức là cái lối chỉ thấy vạn vật sai khác nhau mà không dè vạn vật là một. Trên đã nói, chánh kiến là thấy đúng, như thị. Vạn vật thế nào phải thấy như thế ấy, đừng tô son bôi lọ, đừng lên án, đừng bình phẩm. Hơn nữa, phải thấy thấu tới cái thực tướng của vạn vật, đó là chủ yếu của tâm kinh. Thực tướng của vạn pháp, hay nói vạn vật cho gọn, là cái tướng chân thật của chúng. Đại thừa Phật giáo quả quyết vạn vật có hai tướng, một bề ngoài, một bề trong. Đây là tạm mà nói là bề trong. Cái tướng bề ngoài là cái tướng mà chúng ta dùng ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà nhận, mà tiếp xúc được. Hay cái quan thứ sáu là ý mà xét ra được. Cái tướng bề trong là cái tướng chỉ dùng mắt trí huệ mới thấy, mới nhận được. Tướng bề ngoài là gì? Chúng ta hãy lấy một thí dụ. Chúng ta có một số chai, hũ, vò, ghè, ly, chén, tô, vân vân. Trong đều đựng một thứ nước. Cái hình tướng bề ngoài của những vật ấy thì tròn, vuông, dẹp, ba góc, sáu góc, cao, thấp, sai khác nhau. Không có cái nào giống cái nào. Do đó mà chúng có những tên cũng sai khác nhau. Cái sai khác giữa những vật ấy hay giữa vạn vật trong vũ trụ cũng vậy. Chính là cái mà Hán văn gọi là vạn thù, là sai biệt. Hay Pháp văn gọi là multiplicity, diversity. Nhưng trong những cái sai biệt bề ngoài ấy, có một cái chung cho tất cả, đó là nước. Ở đấy, nước là cái tướng bề trong, chung cho những vật có tên là chai, hũ, vò, ghè, vân vân. Vì cái tướng bề trong ấy có một, không hai, nên Hán văn gọi là nhất bổn, tức một gốc. Pháp văn gọi là unity. Vạn vật trong thế gian, trong vũ trụ, cũng gần như thế. Tất cả đều chung có một cái tướng bề trong, ẩn nấp trong những cái tướng bề ngoài, mà chúng ta đặt tên mặt trời, mặt trăng, tinh tú, trái đất, cầm thú, thảo mộc, nhân loại, vân vân. Những cái tướng bề ngoài đó là những chai, hũ, vò, ghè trong thí dụ trước. Chúng sai khác nhau, và ai cũng trông thấy, cũng nhận được. Đến cái tướng bề trong, thì không một ai trông thấy, trừ những bậc có một trí huệ triệt để, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì tướng đó không hình, không sắc, do đó nên gọi là không tướng, tức cái tướng không. Tuy không, tướng ấy mới là tướng chân thực, thực tướng của vạn vật. Còn cái tướng bề ngoài chúng ta ai cũng thấy lại là cái tướng giả dối. Đạo Phật cho cái tướng bề ngoài giả, vì nó biến đổi từng giây từng phút, rồi cuối cùng lại tiêu tán trong không gian và thời gian. Trái lại cái tướng không hình sắc, không thấy kia, mới là chân thật, vì đời đời kiếp kiếp, từ không biết hồi nào đến bây giờ, và từ đây cho đến không biết chừng nào cho cùng tận, nó như thế mãi, không thêm không bớt, không trẻ không già, không sanh không diệt. Vậy cái tướng kỳ dị ấy là gì? Đó là cái gì vừa linh động, vừa sáng suốt, hiểu biết, ở mỗi vật, ở mỗi người. Linh động là sống. Sáng suốt, hiểu biết là trí huệ, là tâm. Đó là nghĩa của danh từ thực tướng hay không tướng trong tâm kinh. Sống theo thế tình, chúng ta đeo đuổi theo những cái sai khác bề ngoài để chia rẽ, để lấy bỏ, để thương ghét, vân vân, làm cho đời đã đắng cay càng đắng cay thêm. Phật thấy rõ cái tướng bề trong duy nhất cho tất cả, nên Phật không còn bị cái bề ngoài lừa gạt, không còn chia rẽ, lấy bỏ, ghét thương, nên Phật hết chịu đắng cay.
trong kinh Bát Nhã này. Phật đem cái rõ ấy dạy đời, đồng thời Phật chỉ cái công dụng, cái lợi ích về mặt lìa khổ được vui của Bát Nhã. Đến đây, có thể nói là chúng ta đã minh định xong cái chủ yếu của tâm kinh, và cũng đã có một vài xác nhận về ý nghĩa của những danh từ dùng trong kinh. Từ đây chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung. Điều cần thiết nên lập tâm ngay bây giờ là phải cố hiểu kinh theo cái thấy, cái hiểu của Phật. Đừng thấy, đừng hiểu theo lối phàm phu của chúng ta. Cái cố gắng ấy thật là khó, vì ngược với thói quen, với quan niệm, với sự hiểu biết xưa nay của chúng ta. Nhưng có đi ngược mới thấy được sự thật. Chúng ta đã bỏ cả ngày, cả tháng để nghĩ những nước cờ, nước bài hay. Chắc chúng ta không ngại gì mà không bỏ mỗi ngày 15-20 phút để suy nghiệm những lời Phật dạy. Chương 2. Nội dung. Chúng ta đã thí dụ kinh Bát Nhã như một bài triết lý mà đề tài là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng trái với thông lệ, ở đây không phải là một đề tài để phô diễn, mà cũng không phải là một luận án để bên vực, hay một ức thuyết, một giả thuyết, hay một nghi vấn để chứng minh, để giải quyết. Từ đầu đến cuối bài, toàn là những quyết đoán mà tự ý người đọc, muốn lấy cũng được, mà muốn bỏ cũng được. Nói quyết đoán là khi nào chuyện mình nói đúng với sự thật 100%, dù ai có tin hay không tin, mặc. Vì sao? Vì tin, chuyện ấy cũng như thế, mà không tin, nó cũng như thế, biện minh làm gì? Đó là tính cách, theo ý riêng của tôi, của toàn bài kinh, mà mỗi câu là một sự quả quyết về cái sự thật, mà một hạng người phi phàm gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại đã nhận thấy. Nhờ các ngài có một lối thấy sáng suốt và bình tĩnh lạ lùng. Có thể ví các ngài như những nhà thám hiểm cung trăng, thuật lại những gì họ đã thấy ở đấy. Ta không tin, đó là quyền của ta. Các nhà thám hiểm kia không thể nào làm cho ta đổi ý được. Vì làm sao mà chứng minh những cái mà chính mắt họ đã trông thấy rõ ràng. Nhưng khốn nổi, không có ở thế gian, và vượt khỏi cái tầm nhận xét hay cái quan niệm của người đời. Muốn biết các nhà thám hiểm nói đúng hay nói sai, chúng ta phải như các ông ấy, lên tầng cung trăng. Ở đây cũng thế, chúng ta phải cố bay lên cái thượng tầng không khí trí huệ mà các vị Bồ Tát Quán Tự Tại đã ngao du, đã quan sát, mới mong hiểu các ngài. Chuyện ấy không phải dễ, đã đành. Nhưng nếu không lên được tới mức của các ngài, chúng ta cũng phải cố vươn mình, ngón cổ dầm lên, họa may mới thấy một phần nào những cái thấy của các ngài. Đa số những nhà chú giải tâm kinh đều cho Bồ Tát Quán Tự Tại là Quán Thế Âm Bồ Tát. Bảo như thế, tôi sợ không đúng lắm. Dù rằng tôi công nhận, hễ Quán Thế Âm được là Quán Tự Tại luôn. Ngài Thích Tịnh tịnh mại, đời đường. Trong quyển Bát Nhã Tâm Kinh Sớ, chủ trương rằng quán tự tại là một đức không riêng vị Bồ Tát đứng hầu phía tả Đức Phật A Di Đà mới có, mà chung cho tất cả các Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Tôi rất đồng ý với Ngài Thích Tịnh Mại về chỗ danh từ quán tự tại không phải để chỉ riêng Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng tôi không dám quả quyết với Ngài rằng hễ vào sơ địa là có cái đức, hay muốn nói theo lối bây giờ, cái khả năng quán tự tại. Tôi tin rằng ngoài Bồ Tát Quán Thế Âm, còn có nhiều vị Bồ Tát khác đã được ngao du trên cái thượng tầng không khí nói lúc nãy, và như vậy đã cùng quán tự tại như nhau, đã cùng có những cái thấy như nhau. Bây giờ chúng ta hãy trở lại nội dung kinh, tức là những quyết đoán đã nói ở phía trước. Quyết đoán thứ nhất. Quyết đoán này nằm trong câu đầu của bài kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà tôi xin tạm dịch cho dễ hiểu như sau. Tất cả những gì do vật chất và tinh thần, ngũ uẩn, tổ hợp mà thành, đều là không. Đó là một sự thật mà hàng Bồ Tát Quán Tự Tại đã nhận thấy khi các ngài đi sâu vào con đường quan sát sự vật bằng đôi mắt sáng suốt triệt để. Quyết đoán thứ hai. Lời quyết đoán thứ nhì là độ nhất thế khổ ách. Ở đây kinh chỉ cái công dụng của sự nhận xét lạ lùng ấy, vượt qua tất cả mọi sự khổ não, ách nạn. Quyết đoán thứ ba. Trong lời quyết đoán thứ ba này, kinh chỉ cái tương quan giữa ngũ uẩn và không, tức là giữa những cái chúng ta cho là có và cái không. Không với có theo chúng ta là hai cái chống đối và cách biệt nhau. Nhưng kinh bảo sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Nghĩa là năm uẩn không khác tích không, tích không không khác năm uẩn. Những cái này là cái kia là những cái này. Quyết đoán thứ tư. Năm uẩn chúng ta đã biết rồi và cũng hiểu là gì. Còn không là thế nào? Kinh bảo thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đây là một lời quả quyết khác mà chúng ta phải tìm hiểu và xin dịch như sau. Cái tướng không của muôn sự muôn vật, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Nghĩa là trước sau như một, không biến đổi, không bị không gian và thời gian chi phối. Tới đây, chúng ta nên tạm ngưng việc kể những quyết đoán kế tiếp. Để tùy sự giải thích của chư tổ, các vị tiên giác, tìm hiểu thử những gì kinh nói. Có hiểu được đoạn đầu này, mới mong hiểu được phần sau. Điều chúng ta nên ghi nhớ thứ nhất là lối nhận thấy của các vị Bồ Tát Quán Tự Tại không giống lối nhận xét của chúng ta. Chúng ta nhận thấy bằng mắt thịt, các ngài nhận thấy bằng mắt Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là bằng mắt trí huệ, sáng suốt triệt để. Hai lối quan sát đã khác, lẽ cố nhiên cái kết quả cũng trái ngược. Chúng ta thấy có, các ngài thấy không. Vậy cái gì là có? Năm uẩn là có, mà năm uẩn là thành phần căn bản của con người, của cái ta, của vạn vật. Vậy đối với chúng ta, có là vạn vật, là ta, là con người. Nhưng cái có ấy phải thật có chăng? Chúng ta quả quyết là thật có, vì chúng ta nếu không thấy được, hửi được, thì cũng nếm được, rờ được. Đành. Nhưng nếu thật có, tại sao có vật thấy đó rồi lại mất đó? Diệt. Vừa thấy dơ rồi lại sạch, hay vừa sạch rồi lại dơ? Hay nữa, mới thấy đầy đủ đó, rồi lại lưng phơi? Hay mới lưng phơi đó, rồi lại đầy đủ? Hãy lấy ta làm thí dụ. Hay nói cho đúng, hãy lấy những cái ta hồi mới sanh, hồi 5 tuổi, 20 tuổi, 50 tuổi, mà xét. Bất luận vào tuổi nào, hễ cái biết nảy nở nơi ta, thì ta luôn luôn vỗ ngực xưng ta đây. Sao chúng ta có nhiều cái ta như thế? Và cái nào thiệt là ta? Nếu cái ta của lúc 5 tuổi thiệt là ta, vậy cái ta của khi mới sanh là gì? Rồi đến khi 20 tuổi, 50 tuổi, sẽ có những cái ta khác nữa. Như vậy, quả có nhiều cái ta và không có cái nào thiệt cả. Đem lối xét này mà áp dụng cho tất cả sự vật khác, dù thuộc vật chất, sắc pháp, dù thuộc tinh thần, tâm pháp, kết quả đều như thế cả. Có là giả có, không phải thiệt có. Vậy cái gì thiệt có? Cái thiệt có là không. Cái thiệt có đã là không, thì cái không này nhất định không phải là cái không ngơ, ngoan không hay ngoan hư không. Vì nếu thiệt là không ngơ, thì có gì mà bảo là thiệt có? Cũng không phải cái không của người bảo chết là hết, là không. Cũng không phải cái không của suy luận, theo thuyết giả danh. Thí dụ chúng ta nói cái xe, nhưng cái xe thật sự là cái gì? Và đố tìm ra cái xe ngoài những bánh, thùng, giọng, vân vân. Hay chúng ta nói, con người, nhưng con người cũng là cái gì thử chỉ xem. Trong khi sự thật chỉ là bao xương thịt, kết cấu với một mớ tình cảm, tư tưởng, vậy thôi. Vậy những cái gì mà chúng ta gọi là xe, là con người, toàn là giả danh, không có thật, là không. Nhưng cái không này cũng không phải là cái không đề cập trong kinh Bát Nhã. Vậy cái không mà thiệt có này là một cái gì mà chúng ta chưa khám phá ra được, mà dầu có khám phá ra được cũng không biết gọi thế nào cho đúng, nên tạm đặt cho nó cái tên là không, để chỉ rằng cái ấy khác với cái có của thế tình. Vì không mà thiệt nên gọi là chân không. Vì không mà lại có nên gọi là diệu hữu. Cái có lạ lùng, bí hiểm, huyền diệu. Trong cái trứng, đố ai tìm ra con gà? Thế mà từ trong cái trứng lại xuất hiện một con gà. Phải chăng con gà là cái có do một cái không mà ra? Nghĩa là do một cái gì mình không thấy được, tìm được. Vậy phải chăng trong cái không ấy có con gà, nhưng có một cách thần diệu lạ lùng, không thể nghĩ bàn, luận giải được. Không có cái không kỳ diệu ấy, thì không có gì hết. Vậy giữa không và có, quả có một sự tương quan mật thiết, hay để nói cho đúng, tuy hai mà một. Vì như kinh nói, có tức là không, không tức là có. Cái một ấy, khi ẩn và tỉnh là không, mà hãy hiện và động là có vậy thôi. Vậy tại sao biết ngũ uẩn đều không thì lướt qua mọi khổ ác? Như đã nói, ngũ uẩn là thân và tâm, hay là con người, một cá thể do vật chất và tinh thần hợp thành, hoặc nói rộng ra là vạn vật trong vũ trụ, vì vạn vật cũng thế. Tại sao hãy biết ngũ uẩn đều không là lướt qua mọi khổ ách? Ngài Minh Chánh Thiền Sư đáp: biết con người không thật có, cái ta không thật có, thì còn ai đâu mà thọ khổ? Huống chi khổ ách cũng không như cái ta, thì làm gì không lướt khỏi? Chúng ta hãy thử hiểu một lối khác. Con người thật, chân nhân, không phải là xác thịt và tình cảm, ngũ uẩn, là những cái có sanh có diệt, có dơ có sạch, có thêm có bớt, mà là cái gì ngược lại, bất sanh bất diệt, thường còn, trước sau như một. Cái đó tâm kinh gọi là không, và các kinh khác gọi là chân tâm, diệu hữu chân không, thực tánh, Phật tánh, linh quang, v.v. Để nói tóm theo lối đời nay cho dễ hiểu, đó là cái sống sáng suốt hiểu biết ở trong ta. Biết được ta thật là cái sống ấy, lẽ cố nhiên ta sẽ sống vì cái sống sáng suốt ấy, mà không còn sống cho cái sống tối tăm của xác thịt và tình cảm nữa. Tất cả những phiền não, lo nghĩ, khổ sở của chúng ta do đâu mà ra? Há không phải do cái thân ngũ uẩn mà chúng ta lầm tưởng là ta mà ra ư?
Thân kêu đói. Chúng ta tưởng lầm là ta thật đói. Thân đòi xem hát. Chúng ta cũng tưởng lầm là ta thật thèm xem hát. Gặp việc trái với thói quen, với quan niệm, với thành kiến của chúng ta. Chúng ta giận và tin rằng ta thật giận. Nhưng thật ra đó chỉ là một phản ứng, hoặc của cơ thể, hoặc của những thói quen, quan niệm, thành kiến kia, và không can gặp gì đến cái ta thật hết. Một tu sĩ Ấn Độ giáo, Ngài Vivekananda, có thuật một câu chuyện ngụ ngôn cổ như sau. Một con sư tử cái có mang gần ngày sanh, nằm đói xét ve trong bụi rậm đã mấy ngày. Một đàn cừu đi ngang. Mừng quá! Sư tử cái thu hết tàn lực, lao mình vào đàn cừu. Không dè vì nhảy quá mạnh, chị ta xảo thai và ngã chết. Sư tử con được đàn cừu nuôi dưỡng. Từ ấy cho đến trưởng thành, sư tử con sống đời sống của cừu, ăn thì ăn cỏ, kêu thì be he. Một hôm, một con sư tử già đi kiếm mồi, khi gặp đàn cừu và vừa muốn ra tay, thì cả đàn hoảng hốt phát chạy như dông. Sư tử già dậm đuổi theo, bỗng thấy trong đám cừu một đồng loại. Hết sức ngạc nhiên, sư tử già cất tiếng kêu. Nhưng anh càng sống, đàn cừu càng chạy bay, luôn cả cái chú sư tử nhỏ thấy trong bầy. Sư tử già lập tâm khám phá cho ra cái bí mật này. Tình cờ, một hôm, anh ta gặp chú sư tử con nằm ngủ một mình giữa khe suối. Nhón gót lại gần, và để cho chú chàng đừng kinh khủng, sư tử già mới thò miệng vào tai nói nhỏ. Mày là sư tử, sao lại làm thói cừu con như vậy? Chú chàng tỉnh giấc, mở mắt, thấy ông đầu sờm, rung lên như cày sấy. Lạy ông tha cho, tôi chỉ là một con cừu con vô tội. Sư tử già đặng lôi chú chàng sát mép khe và bảo. Mày thử ngó xuống nước coi. Chú chàng nhướng đôi mắt, thẻ nơm. Quái! Sao mình cũng đầu bờm, cũng nanh nhọn, oai phong lẫm liệt như ông tướng này? À, quả rồi, mình là sư tử, chứ nào phải cừu. Nghĩ tới đây, sư tử cừu ta gầm lên một tiếng, chuyển động núi rừng, rồi nhảy một nhảy vào rừng. Thôi rồi đời sống cừu con. Toàn thể chúng ta là sư tử, mà vì cứ lầm tưởng mình là cừu, nên bấy lâu nay đã sống đời cừu. Cứ ngó xuống dòng nước Bát Nhã, sẽ thấy mình không phải cừu phàm phu ngũ uẩn, sống trong sự sợ hãi ưu phiền, mà là sư tử Phật tánh chân không, chúa tể sơn lâm vũ trụ. Không gì làm mình phiền sợ được. Không phiền sợ nữa, mà không bảo là độ nhất thế khổ ách, thì bảo là gì? Khi đệ tử hỏi thế nào là tức tâm thị Phật, Mã Tổ đã trả lời: chỉ tiểu nhi đề, nghĩa là đừng khóc theo thói con nít nữa. Thật vậy,
bỉ trượng phu, ngã diệt nhĩ. Phật cũng là người, ta cũng là người. Cớ sao ta không có cái cao thượng của trượng phu, mà lại xử sự như con nít, thấy bóng trong gương mà tưởng là sự thật, sự vồ bắt hay hoảng sợ la khóc. Tại sao sắc không khác không? Không không khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Đã nói cái có, ngũ uẩn, là do cái không mà ra. Thì không là căn bản, là nguồn cội, là bản thể của cái có. Không có cái không thì không có cái có. Có cái có là vì có cái không. Nhưng vì có thể có hai vật không khác nhau mà vẫn riêng biệt nhau, nên kinh lại thêm hai câu sau để chỉ chẳng những không khác, mà cái này còn là cái kia là cái này. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Giải về đoạn này, Minh Chánh Thiền Sư trong sách Bát Nhã trực giải viết: này nói sắc bất dị không, là nói khi mắt, nhãn căn thấy sắc, xét thấy sắc cũng như bóng, bèn hiểu rõ sắc vốn không. Nhãn căn như gương sáng, trong tỏ mà không hình, sắc tướng, vật như bóng. Bóng tuy không thực, nhưng toàn bóng là gương. Cũng như sắc, tuy ảo vọng, nhưng toàn sắc là chân không như lai tạng. Tự tánh của cái soi thấy, bởi cớ nên nói sắc không khác không. Phàm phu cho sống là sống, là một vật riêng biệt và thực có. Không dè đó là một bóng dáng, một cái gì giả dối nhất thời. Tuy nhiên, toàn những cái giả dối ấy là nước với biển cả, vì sống không khác nước, cũng như sắc bất dị không. Thiền sư lại thêm: sắc vật không phải thật có, toàn sắc là cái thể sáng soi hoàn toàn, như gương chứa muôn hiện tượng. Gương không phải sắc, tùy tượng mà làm hiển sắc. Bởi cớ nên biết cái chiếu thể viên minh, tức cái sáng soi hoàn toàn nói ở trên, trống rỗng và im lặng. Sắc trần, tức muôn vật, hiện trong cái chiếu thể viên minh ấy. Tuy có tướng, nhưng đồng trống rỗng và im lặng như cái thể ấy. Bởi cớ nên biết sắc bất dị không. Chỉ vì chúng sanh quá mê chấp, quá tin tưởng ở cái thấy của mình, thành mang cái bệnh thấy. Bệnh này làm cho những cái không hoa lại hiện bày, khiến cả tâm mê từ đó mà cho rằng sắc là thực có. Không năng lấy cái không mà im lặng quan sát sự vật. Chiếu thể viên minh không phải cái gì lạ, đó là diệu hữu chân không, là Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức trí huệ, là tâm vị.
Kính thưa quý vị, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại, giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn loát, san băng, cước phí, vân vân, và giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể san lại tặng biếu quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi. Và xin đừng dùng những băng này để bán hay gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi sự góp sức của quý vị cùng đẩy mạnh bánh xa pháp, xin ủng hộ việc phát hành những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo bằng cách thỉnh những băng gốc, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm những băng mới. Chúng tôi xin tán thán công đức quý thân hữu đã trợ duyên cho Lotus Productions trong bấy lâu nay. Xin hồi hướng phước báu đến cửu huyền thất tổ đã quá vãng, đều được hưởng quả phúc pháp thí thanh cao này. Và những ai còn tại tiền luôn được an mạnh, có nhiều thiện duyên trên con đường tìm cầu học đạo. Ngưỡng mong việc cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xa pháp này sẽ là hoa trái của những ngày thăng hoa, thoát mọi hệ lụy của bóng đêm nghiệp chướng đã trói chặt chúng ta trong sinh tử luân hồi. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân bằng quyến thuộc luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện trí thức của nhau trên con đường tiến tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về Lotus Productions, đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, điện thư số 405-745-3867, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn quý vị và quý đạo hữu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.